大王莽心想事成，了凡都恐大意。古木顶空法师主演，địa điểm Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 1999, do Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, vấn đề tu học Phật pháp tông chỉ là để nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính chúng ta, là bản nhân chúng ta. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nếu như đối với những sự việc này đã hiểu minh bạch rõ ràng thì người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Nếu như đối với sự việc này vẫn chưa rõ, chưa thấu hiểu, mê hoặc điên đảo thì người này gọi là phàm phu. Cho nên Phật trong kinh thường nói thánh phàm chỉ là giữa sự mê và ngộ, tức là ý nghĩa này, giác ngộ rồi thì anh sẽ được đại tự tại. Còn khi đã mê, chẳng những không tự tại, còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Khổ nạn này là từ đâu đến? Tức là vì chúng ta chẳng liễu giải chân tướng sự thật, chạy theo cái phiền não của mình, theo cái tri kiến của mình, cách nghĩ sai lầm, cách làm sai lầm, chỗ biến hiện ra những quả báo chẳng lành, cũng tức là nhiều thứ tai nạn. Vì thế cho nên từ xưa đến nay, những bậc thánh nhân thế gian và xuất thế gian, người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Định nghĩa của chữ thánh tức là minh bạch, cũng tức là bảo người này đối với vũ trụ nhân sinh minh bạch rõ ràng. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật. Trong Phật pháp chúng ta chia làm thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Kỳ thật cách nói này cũng đều là phương tiện. Chúng ta phải liễu giải cái nghĩa chân thật của nó. Sự giác ngộ chân chánh triệt để viên mãn, quyết định chẳng có phân biệt. Nếu như vẫn còn có cái niệm, có cách nghĩ, có sự phân biệt về thế gian và xuất thế gian này thì dù cho họ là giác ngộ vẫn chẳng đủ triệt để, chẳng đủ viên mãn. Mọi người chân chánh giác ngộ, chân chánh viên mãn thì tâm địa thanh tịnh, quyết định chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng. Cho nên nếu vẫn còn có thế gian và xuất thế gian, vì vẫn là vọng tưởng chưa đoạn, phân biệt chấp trước chưa liễu, cho dù giác ngộ được đó cũng rất có hạn. Phật hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể triệt để giác ngộ, cũng tức là bảo hy vọng chúng ta người người đều thành Phật. Thành Phật tức là nghĩa thành tựu sự giác ngộ triệt để viên mãn. Cho nên Phật chẳng phải là thần, chúng ta không thể đem Phật xem như là thần minh để đối xử, như vậy thì đã sai. Thần vốn là chưa giác ngộ. Nói một cách thực tế, phước báo của họ so với chúng ta lớn hơn một tí, trí tuệ so với chúng ta cao hơn một tí, kỳ thật cao chẳng cao hơn bao nhiêu, đều vẫn chưa vượt ra ngoài tam giới lục đạo. những sự và lý này chúng ta đều phải rõ ràng thì chúng ta mới biết học Phật phải học cách nào. Mục đích của sự học Phật ở đâu? Học Phật phải nên dùng thái độ gì? Phải dùng phương pháp gì? Chúng ta hy vọng có những thành tựu gì? Thành tựu là quả báo. Quả báo thì người người đều hy vọng sống được hạnh phúc, sống được vui vẻ, sống được mỹ mãn. Phật pháp đích thật là khiến chúng ta đạt được cái mục đích này. Bất luận trong đời này, trong đời sau, đời đời kiếp kiếp, anh vĩnh viễn có được cái vui của một hạnh phúc mỹ mãn. Làm cách nào mới có thể có được? Phải giác ngộ mới có thể có được. Làm sao mới có thể giác ngộ? Người thường nói là phải giáo học, phải thân cận thiện tri thức. Trong kinh Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Thánh nhân Khổng Tử của Trung Quốc, chúng ta đã thân cận thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức có phải thật sự có thể giác ngộ chăng? Chúng ta biết được thân cận thiện tri thức, những người chẳng giác ngộ vẫn còn rất nhiều. Cố nhiên có giác ngộ, nhưng giác ngộ vẫn là ít, chẳng giác ngộ vẫn là nhiều. Nguyên nhân tại đâu? Chúng ta ở trong giáo học cũng thường thường đề khởi vấn đề hiếu học. Những người hiếu học, thân cận thiện tri thức thì có thành tựu. Nếu như chẳng hiếu học, gặp được thiện tri thức cũng là luống không. Hiếu học thì là có. Hiếu học có phải có thể có thành tựu thù thắng như Phật nói như vậy không? Không hẳn như vậy. Những người hiếu học có thể nói có được một ít thành tựu nhỏ, đến như đại thành tựu viên mãn vẫn chưa được, vẫn phải thêm vào điều kiện. Điều kiện này là tâm lượng phải lớn. Anh xem trong ngạn ngữ có câu: lượng lớn thì phước lớn, phước lớn thì tuệ sẽ lớn. Đại trí tuệ, đại phước đức từ đâu mà đến? Từ đại tâm lượng mà có. Tâm lượng nhỏ, dù có hiếu học, gặp được thiện tri thức, thành tựu vẫn là nhỏ. Giáo học của nhà Phật cũng như vậy. Anh xem tiểu thừa thân cận thiện tri thức, đại thừa thêm vào phần hiếu học, hạnh phổ hiền thêm một đại tâm lượng, phổ hiền Bồ Tát tâm bào thái hư lượng châu xa giới, hư lượng châu xa giới.